Sự xa hoa dành cho người chết. Đến từ Siberia, các bộ lạc du mục Sistia định cư ở bờ biển Hắc Hải vào thế kỷ thứ 7, tàn phá Assyria rồi tràn đến tận Ai Cập. Dân tộc kỳ lạ bao gồm các chiến binh là thợ kim hoàng này có những nghi thức lễ tang bí mật và vô cùng tàn nhẫn. Những tang lễ kinh hoàng và xa hoa. Tang lễ của một quốc vương Sistia là dịp để tiến hành những nghi lễ kéo dài suốt nhiều ngày. Sau khi ướp xác quốc vương, thi hài của ngài được truyền từ bộ lạc này sang bộ lạc khác để mọi người đến viếng. Những ai viếng xác quốc vương đều phải tự cắt một mảnh tai hoặc xẻo một miếng thịt của mình để tỏ lòng tôn kính người đã khuất. Sau đó, người ta mới đào hố để chôn cất tử thi. Sử gia Hy Lạp Herodotus từng tham dự một tang lễ như thế ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông mô tả nó như sau. Họ đặt thi hài người chết lên chiếc giường phủ lá xanh ở trong phòng tang lễ, rồi họ đắp các cột đất ở hai bên xác chết và đặt các mảnh gỗ lên trên, rồi lấy chiếu đan bằng lá sậy đắp lại. Tại một nơi để trống trong gian phòng, họ chôn một trong số các phi tần của quốc vương cùng một người hầu rượu, một người bếp, một người trông ngựa, một người hầu, một người đưa tin và mấy con ngựa của quốc vương sau khi đã cắt cổ họ. Họ cũng chôn theo một phần tài sản của quốc vương cùng những chiếc cốc bằng vàng. Sau khi xong, tất cả mọi người xúm lại, đắp một cái gò mộ lớn và tranh nhau đắp sao cho càng cao càng tốt. Một năm sau, các triều thần của vị quốc vương đã băng hà tiếp tục giết thêm 50 thanh niên và 50 con ngựa nữa. Xác các thanh niên này được đặt lên xác ngựa rồi cột vào những cậy cọc dựng quanh mộ phần của quốc vương. Chủ nhân Thảo Nguyên là người gốc Ấn Âu. Người Scythia gồm nhiều dân tộc khác nhau, nhưng các dân tộc này thường bị đồng hóa trong quá trình di chuyển ra ngoài châu Á. Vốn bản tính dữ tợn và hung hăng, người Scythia luôn mang vũ khí bên người và không hề nương tay với kẻ thù. Để chứng tỏ lòng trung thành của mình, họ thường uống máu ăn thề, họ hay xem bói toán và rất gắn bó với truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, họ lại rất yêu thích nghệ thuật và là những thợ kim hoàng tài ba. Họ tà các tượng nhỏ, chế tạo các vũ khí cho mục đích trang trí nhà cửa, chế tạo các phụ kiện kim loại để trang trí cho các bộ y phục và thiết kế các mẫu nữ trang, trên đó chủ yếu chạm khắc hình thú vật. Các tộc người Scythia luôn trong trạng thái di chuyển. Đàn bà trẻ con thì ngồi xe ngựa, còn đàn ông thì cưỡi ngựa. Tuy vùng thảo nguyên nơi họ sống rất nghèo tài nguyên, nhất là quặng, nhưng bù lại, quan hệ giữa các bộ lạc rất tốt. Họ không những trao đổi với nhau vàng, bạc, đồng, thiết, sắt, mà còn trao đổi cả gỗ, da và hàng thủ công. Sau khi định cư ở bờ biển Hắc Hải, họ bắt đầu hình thành một tổ chức hành chính, chính trị phức tạp hơn so với cơ cấu bộ tộc. Có nhiều vương quốc Scythia cùng tồn tại, mỗi vương quốc đều do một số bộ lạc hợp thành. Những ngôi mộ xa hoa. Có đến mấy chục ngôi mộ Scythia, gọi là gò mộ, được các nhà khảo cổ nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20. Một trong những ngôi mộ đẹp nhất là ngôi mộ ở thung lũng Bazirik, tại núi Altai, Siberia. Khi khai quật nó vào năm 1929, người ta tìm thấy trong lòng ngôi mộ đá lạnh lẽo này nhiều vật dụng như thảm, y phục, tượng, vũ khí, đồ trang sức và nhạc cụ, lại còn cả một chiếc xe ngựa cùng những con ngựa đã thắng Yên Cương, và đặc biệt nhất là những xác ướp còn nguyên hình hài. Trên xác ướp của vị vua chôn ở đây có nhiều hình xăm, biểu tượng của nguồn gốc cao quý và lòng dũng cảm của ông ta. Gò mộ ở Arjan trên dãy núi San Ai thì có hình tròn với đường kính rộng 120 mét. Việc nghiên cứu kiến trúc của gò mộ này cho phép các nhà khảo cổ tái lập hình ảnh các lễ tang. Qua nghiên cứu dấu vết để lại ở các gò mộ, có thể thấy đã có hơn 10.000 người tham gia xây dựng nó trong một tuần và có đến 6.000 cây bị đốn để làm chỗ xây ngôi mộ cổ có nhiều gian dưới lòng đất này. Trung tâm mộ là nơi yên nghỉ của nhà vua, hàng mấy chục quan sai, gia nhân và phi tần của nhà vua cùng hàng trăm con tuấn mã cũng được chôn theo ngài. Phải chăng họ là hậu duệ của người Scythia? bị vua Philip đệ nhị xứ Macedonia đánh bại ở thế kỷ thứ tư trước công nguyên, rồi sau đó bị dân du mục Sarmatia đến từ phương đông đẩy lùi. Người Scythia lui dần về Crimea và định cư tại đó. Họ hòa nhập với nền văn minh Hy Lạp La Mã cho đến khi bị quân Goth hoàn toàn hủy diệt khoảng năm 200 trước công nguyên. Tuy nhiên, nhà sử học Do Thái thế kỷ thứ nhất Flavius Josephus đã chỉ ra rằng một nhóm nhỏ người Scythia là người Alanis vẫn tồn tại và tiếp tục truyền thống du mục của họ ở phía bên kia biển Azor. Đến thế kỷ thứ tư và thứ năm, một số người Alanis đã băng qua châu Âu để đến vùng lãnh thổ hiện nay thuộc nước Pháp, còn một số khác thì đến Caucasus. Khi bị quân Mông Cổ xâm lược, những người đến Caucasus đã phải vào sâu thẳm trong vùng núi để ẩn náu và ở luôn trong đó cho đến tận ngày nay, trở thành người Ossetia. Những kẻ tàn ác nhưng bất lực. Hipporat, cha đẻ của ngành y, cho rằng người Scythia mắc một căn bệnh rất đặc trưng, đó là bệnh bất lực. Ông viết, theo tôi thì nguyên nhân khiến người Scythia bị bất lực là bởi họ thường xuyên cưỡi ngựa và buông thõng hai chân dọc thân ngựa, khiến cho khí huyết lưu thông đến các khớp bị tắc nghẽn, làm họ bước đi khập khiễng. Những người bị nặng thậm chí còn bị căng khớp háng. Họ tự chữa trị chứng bất lực của họ như sau. Lúc mới bị đau, họ cứa vào các tĩnh mạch phía sau hai tai để máu chảy ra và làm họ mệt mỏi và ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì có kẻ khỏi bệnh, người không. Thế nhưng, nếu đã làm thế ít nhất 2-3 lần mà vẫn chưa thấy khỏi, thì có nghĩa là họ đã có hành vi xúc phạm đến Thượng Đế và bị Thượng Đế ban cho hình phạt đau khổ này. Đến lúc đó, họ sẽ buộc phải khoác lên người tấm y phục phụ nữ để trở thành đàn bà. Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng được xem là một trong những vị hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Với một quân đội thiện chiến và hung bạo, ông lần lượt thôn tính 6 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, thống nhất vào năm 221 trước công nguyên. Nhưng nền cai trị khắc nghiệt của vị hoàng đế này đã khiến triều đại của ông mau chóng sụp đổ sau khi ông qua đời. Hai biểu tượng lớn nhất của việc không biết khoan sức dân dưới thời Tần Thủy Hoàng chính là Vạn Lý Trường Thành và Lăng Ly Sơn. Ngày 29 tháng 3 năm 1974, ba người nông dân đang đào một chiếc giếng để lấy nước ở phía bắc núi Lệ, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, thì đụng phải một chiếc hầm. Họ nhanh chóng nhận ra đó là một ngôi mộ cổ. Khi nhìn thấy những đoàn quân bằng đất nung vô cùng ấn tượng, có kích cỡ như người thật, các nhà khảo cổ từ khắp nơi ồ ạt đổ tới. Tất cả các tờ báo lớn trên toàn thế giới đều đồng loạt giật tít, phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng, một kỳ quan có thể vượt qua cả các kim tự tháp Ai Cập. Tham vọng trường tồn. Lăng Ly Sơn, tên ngôi mộ này, thể hiện sự tham lam của một vị hoàng đế muốn kéo dài quyền lực và sự xa hoa của mình ra đến tận muôn đời sau. Ngay khi vừa lên ngôi, lúc chỉ mới 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã cho khởi công xây lăng mộ của ông. Công trình này phải mất đến 36 năm mới hoàn thành. Nó lấy đi sinh mạng của khoảng 700.000 công nhân là nô lệ hoặc tù binh chiến tranh. Lăng Ly Sơn lấy đỉnh Vọng Phong, đỉnh núi cao nhất tại đây làm trung tâm. Theo thuật phong thủy thì nơi đây, bên phía mặt trời lặn có nhiều vàng, bên phía mặt trời mọc có nhiều ngọc quý, là nơi lý tưởng để an táng một vị đế vương. Để săn lăng, hàng vạn người đã bị điều đến đất Thục để đốn cây và vận chuyển về. Hàng vạn người khác được đưa tới phía bắc sông Vị để chạm khắc các cấu kiện bằng đá. Một ghi chép đã mô tả lại quy mô khổng lồ của công trình này. Những chiếc thuyền lớn chở vật liệu xây dựng tới lui nườm nượp, gần như làm nghẹt cả dòng sông Vị. Phần trên của khu lăng mộ gọi là phong thổ, đó là một mô đất cao 76 mét, hình chiếc đầu lật úp, có trồng nhiều cây cối, xung quanh có hai vòng thành bao bọc, vòng thành bên ngoài có diện tích 2 km vuông. Giữa hai vòng thành này có các giác lâu, cung tẩm, chùa chiền, nhà ở. Sự hoành tráng của phong thổ biểu trưng cho sự tráng lệ của các cung Hàm Dương và A Phòng. Địa cung là phần dưới đất, diện tích 180.000 m², được kết cấu hết sức phức tạp với 3 tầng là ngoại cung, trên cùng, nội cung và tẩm cung. Địa cung bốn phía có vách dày 4 m bao bọc, người ta nấu đồng để đổ thành vách, sau đó ốp đá cẩm thạch, rồi dùng sơn mài phủ tiếp lên, cuối cùng mới bôi sơn đỏ. Nóc địa cung được xây hình vòm như bầu trời, bên trong mô phỏng theo các cung điện mà lúc sinh thời Tần Thủy Hoàng từng trú ngụ. Nơi đây có nhiều tượng đất nung của bá quan văn võ và các đồ vật quý giá. Tại đây có những dòng thủy ngân liên tục tuần hoàn nhờ các thiết bị đơn giản để tượng trưng cho dòng sông và biển cả luôn luôn chảy. Ngoài ra, còn có những hạt dạ minh châu kết thành mặt trời và mặt trăng, đèn sáp làm bằng một loại mỡ cá hiếm để cháy lâu không tắt. Bối tán và tuẩn tán. Phía ngoài địa cung, người ta còn phát hiện 300 đường hầm bối tán, chôn kèm theo xác với hơn 50.000 cổ vật quan trọng. Để bảo vệ các vật quý không cho ai xâm phạm, nhiều cơ quan máy móc đã được chế tạo ra. Bộ sử ký Tư Mã Thiên thuật lại việc xây lăng Ly Sơn có đoạn viết: đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên, hễ có ai đào đến gần thì bắn ra. Sau khi chôn cất Tần Thủy Hoàng xong, con của ông là Tần Nhị Thế đã nghe lời bàn rằng những người thợ làm máy và cất giấu báu vật đều biết các ngóc ngách trong lăng, do đó có thể làm lộ việc lớn. Chính vì thế, sau khi cất giấu xong mọi thứ, Nhị Thế đã sai đóng đường hầm đi đến huyệt và cửa ngoài hầm. Những người thợ và người cất giấu không làm sao thoát ra được, đều chết cả ở trong lăng. Rồi Nhị Thế lại sai trồng cây cỏ lên trên để ngụy trang thành núi. Tần Nhị Thế còn ra lệnh cho tất cả những cung phi chưa có con đều phải tuẩn tán, nên hầu hết phi tần đều bị đem chôn sống. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng quả là một mộ chôn tập thể khổng lồ, cả trước lẫn sau khi nó được hoàn thành. Đoàn quân đất nung. Điều ấn tượng nhất ở lăng mộ này có lẽ vẫn là đoàn quân bằng đất nung. Năm 1974, người ta bắt đầu khai quật đường hầm Binh Mã Dũng số 1. Đường hầm này có đến 8.000 tượng đất sét, gồm quan văn, quan võ, binh lính, ngựa, cổ xe và các loài cầm thú quý hiếm mà xưa kia Tần Thủy Hoàng yêu thích. Các tượng chiến binh có lẽ tượng trưng cho các túc vệ quân bảo vệ cho lăng mộ, được sắp xếp theo cấp bậc và bố trí trong 3 gian phòng khác nhau. Tất cả các bức tượng đều mang tính nghệ thuật cao, trông rất uy nghi và hầu như thể hiện tính cách của từng nhân vật. Cả một ngành công nghiệp hẳn đã được hình thành thời bấy giờ để chế tạo các bức tượng này. Năm 1994, người ta tiếp tục khai quật đường hầm Binh Mã Dũng số 2. Đây được coi là tinh hoa trong tinh hoa của Binh Mã Dũng, chứa đựng những trận thế kỵ binh và các cung thủ với các tư thế bắn rất đẹp, tất cả đều mang tính nghệ thuật cao. Ảo mộng của một hoàng đế. Bất chấp giấc mơ trường tồn, triều đại nhà Tần đã kết thúc một cách chóng vánh và bi thảm. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng cảm thấy bệnh nặng nên viết thư triệu Thế tử Phù Tô về, nhưng ông lại chết đột ngột tại Bình Đài. Lý Tư, Thừa Tướng và Triệu Cao mưu lập con thứ của Thủy Hoàng là Hồ Hợi, Tần Nhị Thế, nên giấu kín cái chết, chở quan tài trong một cỗ xe để đưa về lăng mộ. Họ cho một hoàng quan được vua yêu ngồi bên trong, đến đâu trăm quan vẫn tấu việc như thường, hoàng quan bên trong chỉ nghe và chuẩn tấu. 2 tháng sau khi chết, thi hài Tần Thủy Hoàng mới về được đến Hàm Dương. Lý Tư sau đó giả mạo di chiếu của Thủy Hoàng, ép Phù Tô tự sát, Phù Tô vì chữ hiếu mà làm theo. Nhị Thế tại vị được 3 năm thì cũng bị Triệu Cao làm phản, bắt ép phải tự sát. Nhị Thế van xin làm quan nhỏ rồi thường dân mà không được. Triệu Cao lập Tần Tử Anh lên ngôi chưa được bao lâu thì Hạng Vũ đánh đến Hàm Dương, giết luôn Tử Anh mặc dù Tử Anh đã đầu hàng. Nhà Tần kết liễu một cách nhanh chóng và, ngược với giấc mơ trường tồn của Tần Thủy Hoàng, ngay cả con cháu của ông đều đã chết trong tủi nhục. Trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàng bình sinh rất ghét nói đến cái chết, nên quần thần không ai dám nói đến việc chuẩn bị hậu sự cho ông. Ông tin vào chuyện trường sinh bất tử, nên nghe lời Hầu Sinh và Lưu Sinh, tự xưng là chân nhân, lại nghe lời Từ Phúc nói có thể tìm thuốc trường sinh nên cấp kinh phí rất lớn cho Từ Phúc ra biển tìm thuốc. Nhưng Từ Phúc đã lặn đi mất tâm. Thủy Hoàng cho người truy nã nhưng không tìm được. Ít lâu sau, Lư Sinh và Hầu Sinh cũng bất bình vì sự hà khắc của Thủy Hoàng mà rủ nhau bỏ trốn. Bí ẩn Hạng Vũ khai quật mộ Tần Thủy Hoàng. Hán Thư và Thủy Kinh Chú ghi rằng vào năm 209 trước công nguyên, Hạng Vũ vì muốn trả thù cho nước Sở nên đã nổi lửa đốt cháy cung Hàm Dương, cung A Phòng. Ông cho quật mộ Tần Thủy Hoàng và phóng hỏa đốt cháy lăng mộ, lửa cháy đến 3 tháng mới tắt. Sử ký Tư Mã Thiên không nhắc đến chuyện đốt lăng, nhưng một nhà chép sử thời sau là Lệ Đạo Nguyên thì lại mô tả việc quật mộ và đốt lăng khá tường tận, khiến cho nhiều người tin việc này là có thật. Nhưng các khảo sát gần đây lại không cho thấy dấu tích của việc cướp phá và đốt lăng, nên nhiều người cho rằng việc này có lẽ chỉ diễn ra ở các công trình kiến trúc phụ phía bên trên lăng mộ mà thôi. Dù thế nào thì việc khai quật lăng Tần Thủy Hoàng vẫn chỉ mới được tiến hành một phần nhỏ. Những gian chứa tượng đất nung thực tế chỉ chiếm vài phần trăm diện tích toàn khu lăng mộ. Việc khai quật toàn bộ khu lăng mộ này sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian do các khó khăn gặp phải. Khó khăn đầu tiên là công tác bảo quản. Các tượng đất nung khi vừa đào lên đều có màu sắc riêng biệt, nhưng sau một thời gian đều bị phai nhạt hết. Do vậy mà hiện nay, các hiện vật đào lên đều phải đưa ngay vào hầm lạnh âm 40 độ C để tạo lớp băng mỏng bao bọc. Bản thân việc khai quật cũng gặp khó khăn do thường xuyên gặp phải các lớp thủy ngân có nồng độ cực lớn, mực nước ngầm dưới lòng đất khá cao. Đó là chưa kể những chiếc bẫy có thể vẫn tồn tại đâu đó. Và cuối cùng là vấn đề kinh phí. Chắc chắn kinh phí khai quật sẽ không nhỏ chút nào căn cứ quy mô đồ sộ của ngôi lăng mộ này. Vạn Lý Trường Thành, một trong 7 kỳ quan của thế giới. Tên tuổi Tần Thủy Hoàng thường gắn liền với Vạn Lý Trường Thành, một bức tường thành dài 6.352 km, được dựng lên để ngăn cản quân Hung Nô và các bộ lạc du mục ở phía Bắc. Vạn Lý Trường Thành thật ra bắt đầu được xây từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và gồm nhiều đoạn khác nhau. Tần Thủy Hoàng chỉ là người ghép các đoạn tường thành này lại và xây dựng những phần thành chính. Vạn Lý Trường Thành được cho là kiến trúc nhân tạo duy nhất có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Người thời nay gọi công trình này là nghĩa địa dài nhất thế giới. Người ta ước tính đã có khoảng 1 triệu công nhân bỏ mạng khi xây thành. Trong dân gian đến nay còn truyền lại câu chuyện nàng Mạnh Khương vì thương nhớ chồng bị bắt đi xây thành mà đã đi 10.000 dặm đến thăm chồng. Đến nơi thì chồng nàng đã chết. Không biết tìm xác chồng ở đâu, nàng tuyệt vọng, khóc mấy ngày đêm, khóc đến nỗi tường thành phải cảm động, nước mắt của nàng làm đổ cả một đoạn thành. Bất chấp sự hùng vĩ của nó, tường thành này vẫn không ngăn cản được Trung Quốc hứng chịu nhiều giai đoạn tủi nhục trong lịch sử trước những cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Năm 1644, người Mãn Châu đã vượt qua tường thành bằng cách thuyết phục Ngô Tam Quế mở cổng Sơn Hải Quan cho họ vào. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người, chứ không phải bức thành. Vì sao bộ tộc Jivaro thích thu nhỏ đầu người? Nổi tiếng với tập tục thu nhỏ đầu người, bộ lạc da đỏ Jivaros bị xem là một bộ tộc mang rợ nhất thế giới, ngay cả trước khi người Tây Ban Nha đến chinh phục. Trận chiến giữa người Inca và người Jivaro. Tiếng xấu của người Jivaro không phải đến khi gặp người Âu mới có, bởi trước đó họ đã làm cho người Inca phải sợ chết khiếp. Vào khoảng năm 1450, quân của Tupac Yupanqui thuộc tộc Inca tấn công vào một tỉnh ở nơi nằm vắt ngang đường biên giới hiện nay giữa Peru và Ecuador. Phía bắc sông Maranon, binh lính của Tupac Yupanqui rất khiếp nhược các thổ dân bản xứ sống trong rừng vì họ không chỉ thiện chiến mà còn có tục lệ chặt đầu kẻ bại trận và thu nhỏ đầu này lại cho đến khi chỉ còn bằng một nắm tay. Cuối cùng thì người Inca cũng chiến thắng, nhưng không thể hoàn toàn khuất phục bộ tộc Jivaro, đành để họ rút về ẩn náu trong rừng Amazon rậm rạp. Một dân tộc hiếu chiến với những tập tục tàn bạo. Bộ tộc Jivaro thuộc một nhóm dân tộc nhỏ có văn hóa ngôn ngữ biệt lập. Họ chủ yếu dựa vào săn bắn, đánh bắt và hái trái cây mà sống. Đơn vị xã hội cơ bản của bộ tộc này là gia đình, và sự liên kết các nhóm đều chủ yếu dựa trên mối quan hệ gia đình. Người Jivaro cũng là những chiến binh. Do là một xã hội bình đẳng, nên bộ tộc này chỉ có tộc trưởng khi cần xung trận. Mà các trận đánh thì rất nhiều. Bộ tộc này có một kẻ thù truyền kiếp là bộ tộc Achara lân cận. Tuy nhiên, số người Achara không đủ để thỏa mãn tập tục khát máu của người Jivaro. Mỗi khi không tìm được kẻ thù bên ngoài, thì người Jivaro lại lấy cớ trả thù hay đổ lỗi cho nhau và dùng tà thuật để chém giết lẫn nhau. Nguyên do của tập tục này là người Jivaro luôn chứng tỏ uy thế của một chiến binh giỏi. Một chiến binh vĩ đại là người giết được nhiều kẻ thù nhất. Sau mỗi trận thắng, họ đều giữ lại một thứ làm bằng chứng cho chiến thắng của họ. Đó là chiếc đầu bị chặt và thu nhỏ của kẻ thù. Tập tục này không chỉ nhằm mục đích phô trương chiến tích trong các lễ hội truyền thống, mà còn nhằm tiêu diệt linh hồn của kẻ thù. Không cho linh hồn đó quay về trả thù kẻ đã giết họ. Để làm được điều này, chiến binh Jivaro phải thực hiện một nghi lễ phức tạp nhằm giam giữ linh hồn người chết trong chiếc đầu thu nhỏ của chính họ. Làm thế nào để vô hiệu hóa linh hồn kẻ thù? Việc thu nhỏ đầu người, đầu bị thu nhỏ được gọi là sansa, kéo dài nhiều ngày, trong đó việc mổ xẻ đầu người đan xen giữa các nghi lễ phép thuật. Để tránh tình trạng phân hủy, việc thu nhỏ đầu người thường được tiến hành ngay trên đường quay trở về làng. Mắt người chết bị khâu dính lại với nhau để không nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh. Da đầu chai cứng của người chết được phết lên một lớp sơn đen để hồn ma của họ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Xương sọ cùng mắt mũi người chết bị moi ra và vứt xuống sông để làm mồi cho trăng Anaconda. Sau khi nghi lễ chấm dứt, người Jivaro khoan một lỗ trên đỉnh sọ người chết và xỏ một sợi dây qua đó. Sau đó, họ bọc sansa trong mảnh vải rồi đưa vào một bình đất để bảo quản. Các chiến binh chỉ lấy đầu kẻ thù ra khỏi bình để đeo quanh cổ vào dịp lễ. Công thức thu nhỏ đầu người của bộ tộc Jivaro. Đầu tiên là lóc lớp da ra khỏi đầu. Để làm điều này cần rạch một đường dọc trên gáy, rồi tách lớp da dính tóc ra khỏi sọ. Sau đó, cho lớp da vào nước, rồi đun sôi lên, sao cho tóc không rụng khỏi da đầu. Chờ cho đến khi da đầu teo lại còn phân nửa, thì vớt ra đem phơi khô. Sau khi cẩn thận cạo sạch mặt trong lớp da, khâu dính các mi mắt và lớp rạch lúc đầu lại, để cuối cùng chỉ còn lại mỗi chiếc khe ở phần cổ bị cắt và khe ở miệng. Lúc này cái đầu vẫn còn quá lớn, qua khe cổ đưa đá cuội hong nóng vào và lăn ở phía bên trong sao cho cái đầu không bị biến dạng khi lớp da co lại. Sau đó, đốt trụi lớp lông trên mặt và thắt da cổ lại, rồi đổ cát nóng vào khe miệng để hoàn tất việc thu nhỏ đầu. Sau khi cát nguội, đổ hết cát ra rồi quét một lớp sơn đen lên da đầu, sau đó khâu dính hai môi lại với nhau. Kể từ lúc này, kích thước chiếc đầu sẽ không lớn hơn một nắm tay. Anh chàng người Pháp ngon thật. Tựa đề hấp dẫn này là tên một bộ phim của đạo diễn Brazil Nelson Pereira dos Santos. Trong phim, bằng lối dẫn chuyện châm biếm, ông dựng lại số phận ẩm thực hẩm hiu của những tù nhân bị một số bộ lạc da đỏ bắt ăn thịt dựa theo các ghi chép vào thời đó. Vào đầu thế kỷ 16, một người Bồ Đào Nha tên Damião de Costa quả quyết chuyện các bộ lạc ở Brazil cạo lông tù nhân Thiên Chúa Giáo rồi đưa đàn bà đến ngủ với họ trong khi chờ đến ngày lễ gần nhất là có thật. Theo ông, khi ngày lễ đến, tù nhân bị đưa ra trói vào cọc rồi bị buộc uống rượu và nhảy nhót. Một lúc sau, gã chiến binh bắt được tù nhân này sẽ đập vỡ sọ anh ta trong một trận chiến tay đôi, rồi cắt lấy đầu và hai tay anh ta. Tiếp đó, các phụ nữ sẽ đưa xác anh ta vào làm thịt để các chiến binh đánh chén. Tục kéo dài đầu của người Mang Petu. Năm 1870, nhà thực vật học Đức George Westphal là người Âu đầu tiên phát hiện ra bộ tộc Mang Petu sống ở đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Bộ tộc này có tập tục kéo giãn đầu, phần sau óc, để làm đẹp. Đây là đặc quyền của người có địa vị cao trong bộ tộc. Tục lệ này kéo dài đến tận giữa thế kỷ 20, cho đến khi chính quyền Bỉ ra lệnh cấm. Các vị thần khát máu của xứ Gao. Sau khi chinh phục xứ Gao ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người La Mã rất coi trọng việc loại bỏ ảnh hưởng của các đạo sĩ, người đứng đầu đầy quyền năng của dân tộc Gao. Đây là một quyết định chính trị hay là biện pháp chống lại tín ngưỡng của người Gao và những thủ lĩnh tôn giáo, tôn thờ bạo lực và học cách giết người. Xã hội Gao nằm dưới sự thống trị của các đạo sĩ và chiến binh, hai nhóm người đứng sau những tập tục mà người La Mã lên án gay gắt. Sẽ quá đơn giản nếu nghĩ rằng chỉ có các chiến binh mới gieo rắc sự chết chóc. Còn các đạo sĩ thì chẳng qua là những ông lão râu dài, cả ngày chỉ biết cắt cây tầm gửi bằng chiếc liềm vàng để đem về làm thuốc. Một trong những nhiệm vụ của các đạo sĩ là dạy quân sĩ cách giết người và sử dụng sức mạnh. Bài học nhập môn mà họ dạy cho các chiến binh là giết người không nương tay và mạnh mẽ để đón nhận cái chết. Các đạo sĩ dạy rằng mỗi người đều có một linh hồn bất tử. Khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ chuyển sang cơ thể người khác. Chính vì thế nên không việc gì phải sợ cái chết và thậm chí không nên ngại ngần đón nhận nó bằng cách hăng hái chiến đấu. Bởi lẽ có xả thân thì mới khiến kẻ thù khâm phục và các thần linh hài lòng. Để học cách sử dụng bạo lực hoàn hảo hơn, các chiến binh trẻ được phân theo lứa tuổi và bị tách khỏi thế giới của người trưởng thành. Họ học cách săn bắt hươu nai và lợn rừng, chiến đấu bằng tay không và trụ vững trên đôi chân bằng những bài tập thể hình nhằm giữ cho cơ thể rắn chắc. Cứ có dịp là tế. Nhiệm vụ của các đạo sĩ không chỉ có vậy. Trong tác phẩm Cuộc chiến của người Gao, Hoàng đế La Mã Caesar nhấn mạnh tính tàn bạo của cộng đồng người Gao và đưa ra vô số các ví dụ về hành động giết người tế thần để chứng minh cho sự man rợ của dân tộc này. Hoạt động tế thần được tiến hành trong nhiều sự kiện và dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo nó liên quan đến vị thần nào. Mỗi cuộc tế thần đều có nghi thức riêng, chẳng hạn để tế thần Tautares, vị thần của chiến tranh và các dân tộc. Người ta nhấn đầu nạn nhân vào một cái thùng nước cho đến chết. Còn để tế thần Esus, một vị thần chiến tranh khát máu khác, thì nạn nhân bị đem treo cổ. Các nạn nhân hiến tế cho thần Taranis, tức thần bầu trời và sấm sét, thì bị nhốt trong một pho tượng khổng lồ kết bằng mây hay rạ. Sau đó tượng này được đưa lên giàn hỏa và bị một đạo sĩ châm lửa đốt. Những người làm vật tế thần là người tình nguyện, tội phạm hay tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, đôi khi nếu không có người thích hợp thì bất cứ ai cũng có thể bị biến thành nạn nhân. Caesar nói về lễ tế thần của người Gao. Toàn bộ dân xứ Gao đều rất sùng tín. Họ nghĩ rằng chỉ có thể làm yên lòng các thần linh bất tử bằng cách lấy mạng người này đem lại mạng cho người khác. Những hoạt động tế thần lan tràn khắp nơi trong dân chúng. Một số bộ tộc đan những chiếc sọt hình người khổng lồ bằng mây, rồi chất đầy người sống vào đó, nổi lửa đốt, biến tất cả thành mùi ngon cho lửa. Những kẻ bị bắt quả tang trộm cắp hay tội nào khác đều bị áp dụng lối hành hình này để làm vui lòng các thần linh. Tuy nhiên, khi không đủ số nạn nhân phạm tội, người ta cũng không ngần ngại tế luôn cả những người vô tội. Theo Caesar, cuộc chiến của người Gao. Xác nhận của khảo cổ học. Nhờ các phát hiện tại Gournay sur Aronde, Oise, trong thập niên 1960, mà từ đó mọi người biết được lịch tế thần của bộ tộc Bellovac ở Bỉ. Lễ tế thần của họ thường gắn với ngày mùa và các lễ lớn. Đến tận năm 150 sau công nguyên, ở Santes vẫn còn tổ chức lễ tế thần. Tại buổi lễ này có 17 người bị giết, trong đó có 3 trẻ em. Những người trưởng thành bị giết bằng hình thức chặt đầu. Vậy là Caesar đã không nói dối. Nhiều mạng người đã bị hy sinh không chỉ vì bị trừng phạt, mà còn để thỏa mãn yêu cầu của các vị thần xứ Gao và tăng cường sức mạnh. Ngay khi người La Mã đặt chân đến xứ Gao, các hoàng đế La Mã đã ra lệnh cấm hoạt động tế thần này. Tuy nhiên, cho mãi đến thế kỷ thứ tư, tập tục này mới hoàn toàn biến mất. Lời tiên tri đẫm máu. Mỗi lần ra trận lại là một cơ hội thích hợp cho các lễ tế kiểu này. Đó là lúc mà một nhân vật chủ chốt trong xã hội Gao ra tay. Đó là một nữ thầy bói hay nữ đạo sĩ. Nhiệm vụ của người này là giết một nạn nhân, tốt nhất là một tù binh, trước khi xuất chinh, để đoán xem kết quả của trận đánh. Người chủ tế dùng một chiếc thang đưa nạn nhân lên nóc một chiếc nồi khổng lồ, rồi lấy dao đâm vào nạn nhân cho máu chảy xuống thành nồi. Khi máu đông lại, sẽ để lại trên thành nồi những vệt máu mà bà ta dựa vào đó để tiên đoán. Căn cứ vào màu sắc, độ đậm đặc của máu và hướng máu chảy, nữ đạo sĩ đưa ra lời tiên tri. Nếu không đọc được ý nghĩa của các dấu máu này, thì bà ta sẽ lặp lại toàn bộ quy trình trên với một nạn nhân khác, và sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi ra được lời tiên tri. Máu của nhiều nạn nhân chảy xuống đáy nồi và tích tụ ngày càng nhiều. Khi đã có đủ lượng máu mà bà ta cần, nữ đạo sĩ sẽ lấy một cái muỗng lớn, múc máu ra, rảy vào nhóm chiến binh hiện diện ở đó để kích động sự cuồng nhiệt của họ, khiến họ sẵn sàng hy sinh nơi sa trường.